là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Kinh tế tập thể góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
90% dân số tham gia bảo hiểm y tế.
Toàn tỉnh còn gần 1.000 hộ dân trong vùng thiên tai cần di rời.
Phần cuối chương trình là thông tin quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2023, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ toàn diện nhiệm vụ quốc phòng địa phương và công tác giáo dục quốc phòng an ninh, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Phòng chống có hiệu quả chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương. Lực lượng vũ trang tỉnh đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự quốc phòng đề ra, tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Yên Bái năm 2023, được quân khu 2 đánh giá đạt kết quả xuất sắc. Chỉ đạo huyện Trạm Tấu, thành phố Yên Bái diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, thị xã Nghĩa Lộ diễn tập ứng phó bão lụt, tìm kiếm cứu nạn đạt kết quả xuất sắc. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2023, đảm bảo đủ 100% chỉ tiêu. Lực lượng vũ trang tỉnh đã phát huy tốt vai trò là lực lượng nòng cốt trong tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, đồng thời thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, và cuộc vận động quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các ngành, các địa phương đã phát biểu làm rõ kết quả quân sự quốc phòng nổi bật của đơn vị địa phương, đồng thời chỉ ra những hạn chế và đề xuất các phương án trong năm 2024. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nghiên cứu xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống văn kiện tác chiến phòng thủ theo quy định, thường xuyên duy trì chặt chẽ chế độ sẵn sàng chiến đấu, nhất là trong dịp lễ Tết, các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương và khi có các tình huống bất ngờ xảy ra. Chỉ đạo huyện Lục Yên tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, huyện Văn Yên diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, đảm bảo an toàn tuyệt đối, phấn đấu đạt kết quả giỏi và xuất sắc. Tổ chức hội thao thể dục thể thao quốc phòng cấp huyện, cấp tỉnh và tham gia hội thao cấp quân khu đạt kết quả cao. Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Hạnh Phúc đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở ngành có liên quan và các địa phương, nghiên cứu tham mưu với tỉnh triển khai thực hiện đề án xây dựng trụ sở làm việc Ban Chỉ huy Quân sự xã phường thị trấn. Tổ chức thành công Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2019-2024, thường xuyên rà soát củng cố tổ chức biên chế đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, coi trọng củng cố xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Chỉ đạo hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2024, bảo đảm công bằng, dân chủ và đúng luật. Thường xuyên rà soát kiện toàn Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh các cấp, đủ số lượng, nâng cao về chất lượng. Tại hội nghị, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 khen thưởng 12 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2023. Ủy ban nhân dân tỉnh đã khen thưởng 10 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đã khen thưởng 28 tập thể và 213 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Thực hiện đề án xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng dân quân tự vệ, công an xã bán chuyên trách giai đoạn 2021-2025. Đến nay toàn tỉnh có 1.221 đồng chí công an xã bán chuyên trách, 1.223 thôn bản tổ dân phố. Đối với các địa bàn còn thiếu, công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện khẩn trương rà soát, xác minh, thống nhất với cấp ủy chính quyền cơ sở bổ sung, bảo đảm số lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Các đơn vị địa phương cũng đã làm tốt khâu đăng ký, quản lý và tuyển chọn lực lượng dân quân tự vệ. Đến nay toàn tỉnh có trên 15.720 đồng chí dân quân tự vệ ở 277 cơ sở. Các chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách, dân quân tự vệ được bảo đảm kịp thời. Hàng tháng, mỗi đồng chí công an xã bán chuyên trách được hưởng mức phụ cấp bằng 0,8% mức lương cơ sở. Lực lượng dân quân tự vệ cũng được đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách mua sắm và cấp phát đầy đủ trang phục theo quy định. Qua đó giúp các lực lượng này ổn định, yên tâm công tác, tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.
Thưa quý vị và các bạn, với hơn 700 hợp tác xã, những năm qua kinh tế tập thể đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội bền vững nhất ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của tỉnh. Ghi nhận sau của phóng viên. Là một trong những sản phẩm ô cốp đầu tiên của huyện Trấn Yên, miến đao Quy Mông ở xã Quy Mông hiện có thị trường tiêu thụ rộng, giá thành ổn định, tạo công ăn việc làm và thu nhập cao cho gần 100 hộ dân trong vùng từ việc thu mua nguyên liệu sản xuất miến đao thành phẩm. Nhờ đó thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng một năm. Ông Phùng Tiến Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên cho biết.
Cái sản phẩm miến đao của xã Quy Mông sau khi được công nhận là sản phẩm ô cốp năm 2019 thì cũng đã nâng tầm được sản phẩm của địa phương. Thì cho đến nay thì chất lượng của sản phẩm thì càng ngày càng được nâng lên. Đấy là cái người tiêu dùng cũng rất là yên tâm. Cái sản phẩm miến đao của xã Quy Mông ấy thì 100% là từ khi sản xuất trồng cây đao đến khi mà làm ra sản phẩm miến đao là nguồn gốc rất là rõ ràng, nguồn gốc rất là đảm bảo.
Hiện tại trung bình một ngày hợp tác xã Việt Hải Đăng thôn Thịnh Lợi sản xuất 120 kg miến thành phẩm, doanh thu năm 2022 của hợp tác xã đạt trên 500 triệu đồng. Để mở rộng thị trường và nâng cao giá trị cho sản phẩm miến, hợp tác xã không chỉ bán hàng qua các kênh truyền thống mà 2 năm trở lại đây hợp tác xã còn chủ động đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử hay tham gia các triển lãm hội chợ quảng bá giới thiệu sản phẩm. Chị Phùng Thị Tuyền, giám đốc hợp tác xã chia sẻ.
Việc mà đưa sản phẩm vào các cửa hàng ô cốp và các cửa hàng sạch thì nó sẽ dễ dàng tiếp cận hơn với khách hàng, bởi vì nhu cầu của người dân bây giờ là phải an toàn, ngon và sạch.
Hợp tác xã măng tre Bát Độ Hưng Khánh, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên mỗi ngày thu mua hàng chục tấn măng tươi cho người dân địa phương và một số xã phụ cận với vùng nguyên liệu hơn 400 hectare. Măng thu hoạch đến đâu được hợp tác xã thu mua đến đó với giá cả đã được ký kết thỏa thuận, đảm bảo không bị ép giá. Nhờ đó đã tạo được sự yên tâm cho người dân cũng như đảm bảo nguồn nguyên liệu chất lượng cho hợp tác xã. Ông Phạm Ngọc Lâm, giám đốc hợp tác xã nói.
Liên minh hợp tác xã thì cũng hỗ trợ là thứ nhất là liên kết và theo cái chuỗi tiêu thụ sản phẩm, và ban quản lý dự án của huyện Trấn Yên cũng đứng ra coi là hướng dẫn này, để coi cho hợp tác xã làm chủ thể cho bà con được trồng mới này, được nhận hỗ trợ này, mỗi hạt trồng mới là được coi là hỗ trợ 350.000 đồng trên một ha.
Một trong những lý do khiến cho xã Hưng Khánh nói riêng và huyện Trấn Yên nói chung nhân rộng được diện tích đảm bảo chất lượng nguồn măng là sự tham gia của hợp tác xã trong xây dựng chuỗi liên kết giá trị thành phẩm. Hợp tác xã đóng vai trò thu mua và phân phối sản phẩm đến các công ty doanh nghiệp, nhờ đó giảm được khâu trung gian, tiết kiệm được chi phí sản xuất, tăng thu nhập cho người dân, doanh thu cho hợp tác xã và các công ty doanh nghiệp. Ông Nguyễn Kiên Định, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Yamazaki Việt Nam, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên cho biết.
Công ty chúng tôi là đơn vị chế biến xuất khẩu cái sản phẩm măng Bát Độ này trực tiếp sang thị trường Nhật Bản. Thì chúng tôi cũng thực hiện theo cái tinh thần chỉ đạo chung của tỉnh, của huyện, là gắn kết với sự liên kết chuỗi giữa công ty với các cái hợp tác xã, cung cấp nguyên liệu cho công ty và gắn kết với bà con nhân dân. Chúng tôi thì có cái mối liên kết bao tiêu sản phẩm cho hợp tác xã măng tre Bát Độ Hưng Khánh và một số tổ hợp tác xã thành viên của xã Hồng Ca, xã Lương Thịnh và một số hợp tác xã của địa bàn huyện Văn Chấn. Măng tre Bát Độ thì đến bây giờ được khẳng định là thương hiệu của nông sản có vị trí quan trọng của tỉnh Yên Bái và được khách hàng nhiều nước người ta rất là tin tưởng và ưa chuộng.
Hầu hết các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã tập trung khai thác được thế mạnh về các sản phẩm nông lâm nghiệp ở địa phương, đầu tư đổi mới dây chuyền máy móc. Nhiều hợp tác xã còn đi sâu vào chế biến các sản phẩm chất lượng, do đó đã tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động tại chỗ, đa dạng hóa các sản phẩm tại địa phương, góp phần nâng cao thu nhập bình quân, thúc đẩy hoạt động thương mại dịch vụ lưu thông hàng hóa phát triển. Đến nay tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Yên Bái bình quân mỗi năm đạt 7,86%, đứng thứ 3 trên 14 tỉnh trong vùng. GRDP bình quân đầu người đạt trên 125 triệu đồng, tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7,3% năm.
Thưa quý vị và các bạn, tính đến hết tháng 11/2023, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế của tỉnh Yên Bái đạt gần 90% dân số, trong đó số người dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế là hơn 201.000 người, chiếm 26,7%. Để tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế được bền vững, hướng đến toàn dân, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của mỗi tổ chức cá nhân giữ vai trò đặc biệt quan trọng, trong đó cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền với nhóm đối tượng là người dân vùng cao, vùng dân tộc thiểu số để họ hiểu rõ lợi ích, ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thực hiện tuyên truyền theo nhóm nhỏ trên 10.000 cuộc và truyền thông trực tiếp cho hơn 43.500 người. Cùng với đó đã đăng tải 126 sản phẩm truyền thông trên Facebook, Zalo, YouTube.
Thời tiết hanh khô tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các vụ cháy rừng, do đó để chủ động thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng niên vụ 2023-2024, huyện Trạm Tấu đã ban hành chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng niên vụ 2023-2024 với nhiều giải pháp cụ thể, sẵn sàng ứng phó với những tình huống có thể xảy ra. Theo đó, huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo Ban chỉ đạo chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững huyện giai đoạn 2021-2025, quán triệt triển khai nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn, thường xuyên tuyên truyền phổ biến đến nhân dân về tình hình phức tạp liên quan đến công tác bảo vệ rừng, diễn biến thời tiết khô hanh, chủ động đối phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Hạt kiểm lâm Trạm Tấu Nghĩa Lộ chủ trì phối hợp với công an huyện, ban chỉ huy quân sự huyện, các cơ quan đơn vị liên quan và ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các địa phương, các chủ rừng triển khai thực hiện tốt các phương án bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại địa bàn, nắm bắt theo dõi xử lý thông tin, dự báo cảnh báo cháy rừng, tuyên truyền cho nhân dân học tập ký cam kết quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, đồng thời thường xuyên quán triệt thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ chữa cháy khi có tình huống cháy rừng xảy ra.
Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn toàn tỉnh hiện còn 941 hộ trong vùng nguy cơ thiên tai cần di chuyển đến nơi an toàn. Tỉnh Yên Bái đang tiếp tục rà soát các quỹ đất để bố trí sắp xếp lại dân cư, đồng thời tiếp tục bố trí các nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương và nguồn vốn của tỉnh, xây dựng các khu tái định cư cho người dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Đến nay đã sắp xếp ổn định được cuộc sống cho trên 2.246 hộ dân, hỗ trợ khắc phục di dời an toàn trên 2.285 nhà bị ảnh hưởng.
Thưa quý vị và các bạn, hoạt động không gian chợ quê đất Ngọc nằm trong chương trình du lịch về miền đất Ngọc huyện Lục Yên lần thứ tư năm 2023 được tổ chức trên tuyến đường khu vực bờ hồ thị trấn Yên Thế từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 12 năm 2023. Đây là một trong những hoạt động thu hút được nhiều người dân và du khách nhất bởi không gian chợ quê mộc mạc bình dị của người dân nơi đây. Sau đây là phản ánh của phóng viên Thúy Quỳnh. Có mặt tại không gian chợ quê đất Ngọc ngay từ sớm, cùng với rất nhiều du khách đến tham quan, ông Hoàng Xuân Trường ở huyện Lục Yên rất ấn tượng với các sản phẩm được bày bán tại đây. Mỗi sản phẩm đều mang đặc trưng riêng của từng địa phương với cách trưng bày đa dạng và phong phú. Ông Hoàng Xuân Trường chia sẻ.
Tôi thấy các gian hàng của các xã, các địa phương xa gần đều tập trung tại thị trấn Lục Yên này. Thì tôi thấy cảm thấy rất đặc sắc. Những gian hàng từ ngày xưa cho ông để lại, đấy là những cái gian hàng đó rất là ấn tượng đối với tôi.
Đến với không gian chợ quê đất Ngọc năm nay, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên mang đến chợ quê các sản phẩm đặc sản của địa phương, như các sản phẩm về thủ công mỹ nghệ, sản phẩm đan lát, dệt thổ cẩm do chính người dân trên địa bàn xã sản xuất. Tại đây, du khách đã có nhiều trải nghiệm thú vị khi được tìm hiểu về quá trình dệt, may và hoàn thiện một bộ trang phục dân tộc Tày. Năm nay, tất cả các xã thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên đều tham gia trưng bày giới thiệu 4 nhóm sản phẩm chính gồm các loại bánh đặc trưng của địa phương như bánh chưng, bánh chuối, bánh gai, các sản phẩm đặc trưng vùng quê, sản phẩm thêu dệt, đan thổ cẩm và nhóm các vật dụng truyền thống của địa phương với nét sinh hoạt truyền thống của các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Kinh. Các gian hàng tại đây được trưng bày theo hướng thân thiện với môi trường. Ông Hoàng Văn Cươi, thôn Xuân Yên, xã Minh Xuân nói.
Tôi thấy ra đây thì thấy các mặt hàng ở các dân tộc ở trong thôn, ở trong huyện Lục Yên này đem ra đây trưng bày ở đây. Tôi thấy là rất là phấn khởi vì là trước ra chợ thì chắc dân chúng không đem ra hết được. Nhưng mà chính cái hôm nay mới đem ra hết cái sản phẩm của cái dân tộc của mình.
các hoạt động trải nghiệm giới thiệu các sản phẩm đặc sản, các hoạt động văn hóa, các dân tộc tại không gian chợ quê Đất Ngọc năm 2023 là dịp để quảng bá tới du khách, bạn bè trong nước và quốc tế biết đến các sản phẩm đặc trưng của huyện Lục Yên, đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức cho nhân dân giữ gìn phát huy những nét đẹp truyền thống, những phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn huyện. Sáng nay, Hội Cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức giải thể thao truyền thống năm 2023, chào mừng 34 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Giải thể thao truyền thống cựu chiến binh khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 6 đội bóng chuyền hơi tham gia. Các đội thi đấu thể thức vòng loại bảng để tranh giải nhất nhì, giải tạo khí thế thi đua sôi nổi thiết thực chào mừng kỷ niệm 34 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam, kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, kỷ niệm 34 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba và giải phụ cho các đội.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 12, tại hội nghị lần thứ 28, các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 tại thành phố Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE. Hơn 130 quốc gia sản xuất hơn 70% lượng thực phẩm tiêu thụ trên toàn thế giới đã ký tuyên bố chung nhấn mạnh ưu tiên phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm và nông nghiệp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tuyên bố khẳng định các nước sẽ tăng cường chuyển đổi hệ thống thực phẩm, gắn nỗ lực này với kế hoạch quốc gia về giảm khí thải. Ngoài ra, các nước cũng nhất trí đẩy mạnh hỗ trợ nông dân và các nhà sản xuất thực phẩm dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu thông qua tăng cường nguồn lực tài trợ, phát triển hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và các hệ thống cảnh báo sớm. Theo tuyên bố chung, 134 quốc gia ký kết văn kiện là nơi sinh sống của 5,7 tỷ người, tạo ra lượng khí thải nhà kính chiếm tới 75% tổng lượng khí thải từ hệ thống sản xuất lương thực toàn cầu, hoặc 25% tổng lượng khí thải trên toàn thế giới. Trong số các quốc gia ký vào tuyên bố chung có Mỹ, Trung Quốc, Brazil và Liên minh châu Âu. Hệ thống thực phẩm tạo ra hơn 30% lượng khí thải nhà kính do các hoạt động của con người, nhưng đang ngày càng bị tác động do hiện tượng nóng lên toàn cầu và mất đa dạng sinh học. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres bày tỏ đáng tiếc khi các hoạt động giao tranh tái diễn giữa Israel và lực lượng Hamas tại giải Gaza ngày 1 tháng 12, đồng thời hy vọng hai bên thiết lập lại thỏa thuận ngừng bắn. Trên mạng xã hội X, Tổng thư ký Guterres hy vọng có thể khôi phục thỏa thuận ngừng bắn. Sự thù địch tái diễn càng cho thấy thỏa thuận ngừng bắn quan trọng như thế nào. Cùng ngày, Qatar, quốc gia làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn vừa kết thúc, đã kêu gọi quốc tế hành động nhanh chóng để ngăn chặn bạo lực ở giải Gaza. Về phần mình, người phát ngôn Điện Kremlin bày tỏ hy vọng lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel sẽ được gia hạn và cho biết Moscow sẽ tiếp tục nỗ lực nhằm đảm bảo các con tin người Nga được trả tự do. Trong diễn biến liên quan, một quan chức Palestine cho biết các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas đang tiếp diễn để thảo luận một thỏa thuận mới giữa hai bên, bất chấp việc giao tranh lại diễn ra sau khi thỏa thuận ngừng bắn kết thúc. Thỏa thuận ngừng bắn đầu tiên ở Gaza kể từ khi bùng phát xung đột đã được gia hạn 2 lần và kéo dài tổng cộng 7 ngày. Trong thời gian ngừng bắn, 109 con tin Israel đã được trả tự do để đổi lấy 240 tù nhân Palestine. Tuy nhiên, sau khi lệnh ngừng bắn hết hạn vào sáng ngày 1 tháng 12, giao tranh đã tiếp diễn. Thủ tướng Netanyahu cho biết Hamas đã vi phạm các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn khi không thả tất cả con tin là phụ nữ, nên Israel nối lại các cuộc tấn công để tiếp tục thực hiện các mục tiêu của mình. Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố báo cáo cho rằng biến đổi khí hậu đang khiến cuộc chiến chống bệnh sốt rét trở nên khó khăn hơn, khi mà nỗ lực này đang cần phải được tăng cường để bù lại khoảng thời gian gián đoạn do đại dịch COVID-19 gây ra. Theo báo cáo sốt rét thế giới của WHO, sự thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm và lượng mưa ảnh hưởng đến khả năng sinh sống của muỗi mang mầm bệnh, với các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng và lũ lụt đang làm gia tăng số ca bệnh. Năm ngoái, thế giới ghi nhận 249 triệu ca sốt rét, trong đó 608 ca tử vong. Cả hai con số này đều cao hơn mức trước khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Giám đốc chương trình sốt rét toàn cầu WHO Daniel Ngamizi nhận định, tiến trình chống lại bệnh sốt rét đã bị đình trệ trong 5 năm. Báo cáo của WHO cho biết, trước khi dịch COVID-19 bùng phát, số ca sốt rét trên thế giới đã giảm từ 243 triệu ca vào năm 2000 xuống còn 233 triệu ca vào năm 2019. Theo WHO, tác động của các hiện tượng thời tiết cực đoan, xung đột và khủng hoảng nhân đạo, các mối đe dọa sinh học và bất bình đẳng đang cản trở sự phục hồi của những nỗ lực ngăn chặn bệnh sốt rét.
Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu về điện phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, Công ty Điện lực Yên Bái luôn xác định lấy khách hàng làm trọng tâm, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc khách hàng. Qua đó, công ty đã và đang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh dịch vụ khách hàng, hướng tới mục tiêu phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.
Thời gian qua, Công ty Điện lực Yên Bái đã triển khai ký hợp đồng mua bán điện theo phương thức điện tử nhằm mục đích minh bạch các thủ tục mua bán điện, giảm thời gian đi lại cho người dân, giảm chi phí quản lý do lưu trữ, bảo quản văn bản giấy, nhất là hạn chế rủi ro thất lạc hợp đồng. Để hỗ trợ khách hàng sử dụng điện, nhân viên ngành điện Yên Bái còn hướng dẫn người dân thực hiện các bước để hoàn thành giao dịch điện tử tại các điểm thu tiền điện hoặc địa chỉ khách hàng đã đăng ký trên hợp đồng mua bán điện. Đến nay, Công ty Điện lực Yên Bái đã số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt, 100% yêu cầu dịch vụ điện của khách hàng được thực hiện bằng phương pháp điện tử. Các cán bộ công nhân Điện lực Yên Bái với thái độ tinh thần phục vụ, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp, còn thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn khách hàng thanh toán chi phí dịch vụ điện, tra cứu tiến độ xử lý yêu cầu, tra cứu hóa đơn điện tử, tra cứu tình hình sử dụng điện qua website, trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Anh Đinh Xuân Hiếu, Tổ 5 thị trấn Yên Bình, chia sẻ.
Tôi được cán bộ Điện lực xuống triển khai và để sử dụng cái phần app đó và gia đình cũng theo dõi được thường xuyên cái chỉ số cũng như là cái tổng sản lượng của gia đình sử dụng. Nó cũng tiện lợi hơn ngày xưa là mình có thể bao quát được. Nhưng ngày xưa thì là cũng không biết là mình sử dụng ra làm sao, cũng chỉ đến cuối tháng là được thông báo là bằng này tiền.
Với những tiện ích của chuyển đổi số mang lại, sự hỗ trợ nhiệt tình trách nhiệm của các công nhân cán bộ ngành điện Yên Bái, tỷ lệ khách hàng dùng dịch vụ qua email, app hoặc Zalo đạt gần 100%. Điện lực Yên Bái cũng đang tăng cường tự động hóa trong việc thu thập chỉ số công tơ đối với khách hàng. Đến nay, công ty đã triển khai thay thế và lắp đặt được gần 175.000 công tơ điện tử sau trạm biến áp công cộng được thu thập từ xa. Sử dụng hiệu quả Flycam trong phân tích hình ảnh, nhận diện đối tượng thiết bị trên đường dây, phục vụ công tác giám sát vận hành, phát hiện tình trạng bất thường của các đường dây truyền tải. Đồng thời sử dụng công nghệ hotline trong sửa chữa điện, không để xảy ra sự cố cũng như phải tạm cắt điện để sửa chữa. Anh Nguyễn Xuân Kính, công nhân đội hotline Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Chúng tôi cũng cố gắng là nâng cao kiến thức cái chuyên môn của mình để phục vụ tận tình hơn, hiệu quả hơn.
Tính đến nay, tại Công ty Điện lực Yên Bái, 100% máy biến áp 110 kV và máy biến áp phân phối đang vận hành trên lưới được quản lý bằng phần mềm. Hồ sơ khách hàng mới 100% được thực hiện qua phương thức điện tử. Toàn bộ hồ sơ khách hàng được lưu trữ dưới dạng điện tử. Gần 74% khách hàng đã được lắp đặt công tơ đo xa. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ trực tuyến cấp độ 4 là gần 2.000 yêu cầu. Anh Đặng Ngọc Anh, trưởng phòng kinh doanh Công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Đối với công tác chuyển đổi số trong Công ty Điện lực Yên Bái thì hiện tại đối với lĩnh vực kinh doanh thì công ty cũng đang triển khai cung cấp các cái dịch vụ điện bằng phương thức điện tử là 100%. Thông qua nhiều kênh để đa dạng những cái hình thức tiếp cận đối với khách hàng. Có thể kể đến như là qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hay là qua website chăm sóc khách hàng cũng như là Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900-6769 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc. Qua đây thì khách hàng có thể là dễ dàng tiếp cận với dịch vụ hơn, không cần phải đến những cái điểm giao dịch của ngành điện.
Với những kết quả đã được, Công ty Điện lực Yên Bái đang tiếp tục mang đến cho khách hàng những trải nghiệm chất lượng và dịch vụ điện năng trên nền tảng số để khách hàng ngày càng tin tưởng, đồng hành cùng ngành điện, phát triển năng lượng bền vững, góp phần phát triển kinh tế xã hội và đời sống sinh hoạt của địa phương.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ở trận đấu giữa Monza và Juventus tại vòng 14 Serie A, đội khách đã có được thắng lợi 2-1 vào phút 90+4. Như vậy, Juventus tạm thay Inter dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Phút 12, Juventus đã giành màn lưới của Monza rung lên. Rabiot đăng quả đánh đầu nhấn mạnh ở pha tổ chức đá phạt góc mở tỷ số cho ba đầm già thành Turin. Bước sang hiệp 2, Monza đề cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, phải mãi tới phút bù giờ thứ 2 của hiệp 2, đội chủ nhà mới gỡ hòa. Carboni thực hiện tình huống treo bóng khá khó chịu, khiến thủ thành Sergi bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Tưởng như trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa 1-1, thì vào phút bù giờ thứ 4, Gatti điền tên lên bảng điện tử sau tình huống dứt điểm cận thành, mang về thắng lợi 2-1 cho bàn đầm già. Ở trận cầu tại vòng 15, Saudi Pro League 2023-2024, Anad đã thua 0-3 trước Al Hilal trong ngày Ronaldo không thể ghi bàn. Phải đến phút 64, thế quân bình của trận đấu mới bị phá vỡ. Từ quả lật vào bên cánh phải của Abdulhamid, tiền vị Milinkovic-Savic bật đầu ca đánh đầu hiểm hóc, tung lưới Anad mở tỷ số. Nhận bàn thua, Anad dồn lên tấn công. Phút 73, CR7 bắt vô lê đẹp mắt tung lưới của Al Hilal, song bàn thắng bị va từ chối do siêu sao Bồ Đào Nha bị việt vị. Bi kịch xảy ra với Anad khi phút 89, tiền đạo Mitrovic băng cắt đánh đầu dũng mãnh, nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút bù giờ thứ hai, cựu chân sút của Fulham tiếp tục nổ súng hoàn tất cú đúp, giúp Al Hilal vùi dập Anad với tỷ số 3-0 chung cuộc.
Cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái.
Yeah.
Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Câu.
Hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại Yên Bái. Chuyên khách hàng nhân sự kiện công ty khai trương cửa hàng xe điện IED tại km 12 thị trấn Yên Bình và Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới QRS và S-Mode. Chương trình khuyến mại lớn nhất từ trước đến nay. Thời gian từ ngày 1 tháng 12 đến ngày 31 tháng 12 2023 áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy xe điện Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Khách hàng mua xe Winner được tặng ngày voucher quà tặng lên đến 3 triệu đồng và nhiều phần quà khác, được hỗ trợ trả góp lãi suất thấp, thủ tục nhanh gọn, không cần thế chấp lấy xe ngay. Khách hàng mua xe Alpha, Blade số, RX, Future được tặng tiền mặt và quà tặng khuyến mại như mũ bảo hiểm, dầu máy, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH350 được hỗ trợ 100% học phí thi bằng A2. Khách hàng mua xe điện, xe đạp điện được tặng tiền mặt lên tới 2 triệu đồng theo chương trình của công ty, mũ bảo hiểm trích nhiệu, ba lô thời trang cao cấp. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng, dấu nhất trích hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy, xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ Phương Hùng Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 543 827. Cửa hàng xe máy điện IED Hòa Bình, km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0398 698 587.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm, có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái.
Yeah.
Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt, bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 899. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Câu.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.